Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9, từ câu 23 đến câu 26. Khi ấy Đức Giêsu nói với mọi người rằng: Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân thì nào có lợi gì? Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi thì con người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy khi người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hàng năm trước lễ Chúa Kitô Vua, tức là trước ngày Chúa Nhật cuối cùng của năm phụng vụ, Giáo hội Việt Nam mừng long trọng các thánh tử đạo Việt Nam. 117 thánh tử đạo đã được Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tuyên phong hiển thánh vào ngày 19 tháng 6 năm 1988. Trong số các vị ấy, có những vị là người gốc Tây Ban Nha thuộc dòng Đa Minh, có những vị gốc Pháp thuộc hội Thừa Sai Paris, số còn lại là 96 vị là người Việt Nam, trong đó có linh mục, giáo dân. Cũng cần phải nhắc tới vị thánh nữ duy nhất Anne Lê Thị Thành. Lịch sử kể lại rằng, khi biết tin về việc chuẩn bị phong thánh cho 117 vị tử đạo tại Việt Nam, đã có nhiều người phản đối cho rằng, trong số 117 vị đó, có những người là tay sai của đế quốc góp phần vào việc đưa người Pháp đến đô hộ Việt Nam. Tuy nhiên, trong tất cả các bản án xử tử các vị tử đạo, không có bản án nào ghi lại yếu tố chính trị. Nhưng vì họ đã không chịu bước qua thập giá, không chịu bỏ đạo Công giáo, vốn bị coi là tả đạo vào thời đó. Điều đó giúp chúng ta khẳng định rằng, các vị tử đạo dù là người Tây Ban Nha hay người Pháp, nhưng đều đã đến Việt Nam và chịu chết vì muốn làm chứng cho đức tin, vì lòng yêu mến Chúa Kitô. 117 thánh tử đạo Việt Nam chỉ là một phần nhỏ trong hơn 130.000 anh hùng đã hy sinh tính mạng vì đức tin. Các ngài chết không phải vì đã chống đối triều đình hay quan quân. Các ngài chết cũng chẳng phải vì lỗi công bình bác ái với dân nước. Nhưng các ngài chết vì một lòng trung tín với Đức Kitô, các ngài đã muốn chứng tỏ mình là những người con hiếu thảo của Chúa Cha trên trời, là những chứng nhân anh dũng của Chúa Kitô, là những thành phần trung kiên của Hội Thánh. Các thánh tử đạo Việt Nam đã sống tinh thần của bài tin mừng ngày hôm nay, đã chấp nhận từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo Chúa. Các ngài đã nhất định không bước qua thập giá. Đây là một hành động có tính phỉ báng thập giá Chúa Kitô. Chẳng hạn, Thánh Andre Kim Thông đã nói với quan tỉnh rằng: Thánh giá tôi kính thờ, tôi dẫm lên sao được? Các ngài đã chọn lấy sự sống đời đời hơn là cuộc sống tạm bợ ở trần gian, như có lần Đức Giêsu đã nói: Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Hay chẳng hạn, Thánh Gioan Theophan Ven đã nói: Tôi thiết nghĩ sự sống đời này đâu quý hóa đến độ tôi phải bỏ đạo mà mua. Những đe dọa, những cực hình và cả những cám dỗ đã không làm thay lòng đổi dạ các ngài. Có trường hợp, vua quan đã bày ra trước mặt các ngài ba thứ: một vài nén vàng, một cây thánh giá và một lưỡi gươm, rồi nói: Cho các ngươi chọn lựa, bước qua thánh giá thì được vàng bạc, bằng không thì gươm sẽ chặt cổ. Đây cũng chính là một chọn lựa nghiêm chỉnh, chọn lựa này đụng chạm đến tương lai mạng sống của từng người. Nhưng các thánh tử đạo Việt Nam vẫn một lòng theo lời mời gọi của Thầy Chí Thánh Giê-xu. Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn mình thì nào có lợi ích gì? Kính thưa cộng đoàn, cái chết của các vị tử đạo vừa nói lên lòng can đảm của các tín hữu, vừa nói lên chiến thắng của Chúa Kitô. Khi tôn phong 117 vị tử đạo Việt Nam lên bậc hiển thánh, giáo hội muốn nêu lên những mẫu gương cho các tín hữu hàng năm, noi gương đức tin kiêu hùng của các ngài. Các ngài đã ý thức và dành cho Chúa một địa vị tuyệt đối, cũng như đã ý thức và dành cho đức tin một sự ưu tiên đặc biệt. Các ngài đã vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người phàm, thà chết chứ chẳng thà bỏ đạo. Cùng với việc làm chứng cho đức tin kiên cường, các thánh tử đạo Việt Nam còn làm chứng cho tình yêu thương tha thứ. Đây chính là điểm chung nơi các thánh tử đạo. Dẫu có bị bách hại, chịu nhục hình, các ngài vẫn can đảm chấp nhận, không hề oán trách các cai ngục hay lý hình, nhưng một lòng tha thứ cho họ, noi gương Chúa Kitô. Có lần, có vị tử đạo còn xin giáo dân một số tiền để cho những tên lý hình hành xử mình. Cũng như Đức Giê-xu bước vào trần gian để chấp nhận bị mục nát, bị nghiền tán, bị vùi dập, để rồi qua tất cả những điều đó, ngài đã bước vào cõi vinh quang phục sinh. Các thánh tử đạo Việt Nam cũng đã chấp nhận trở nên hạt lúa gieo vào lòng đất để trổ sinh mùa gặt dồi dào cho giáo hội Việt Nam, đúng như lời giáo phụ Tertulliano: máu các thánh tử đạo là hạt giống trổ sinh niềm tin công giáo. Nhìn vào mẫu gương của các thánh tử đạo Việt Nam, chúng ta hãy tự hỏi, nếu đứng vào hoàn cảnh của các ngài, đứng trước hai chọn lựa, chúng ta sẽ chọn bên nào? Hoặc là chối đạo để được sống, hay tuyên xưng đức tin để rồi phải chết? Chắc chắn khi đặt câu hỏi như thế, chúng ta sẽ giật mình, và có thể sẽ nhận ra sự yếu đuối cách nào đó của mình. Thật ra, đối với các thánh tử đạo ngày xưa, quyết định không bước qua thánh giá, quyết định tuyên xưng đức tin không phải là một điều dễ dàng, vì thực tế đã có rất nhiều người bước qua thập giá, đã có rất nhiều người từ chối đức tin, chối bỏ đức tin. Việc tuyên xưng đức tin và không bước qua thập giá là kết quả của những ngày tháng miệt mài trau dồi đạo lý, sống niềm tin vào Đức Kitô, những giờ cầu nguyện chân thành, những cuộc chiến đấu nội tâm gay cấn, cuộc chiến đấu của lương tâm trước hai chọn lựa, chọn Chúa hay chọn thế gian, chọn sống đức tin quảng đại hay ngược lại. Trên tất cả, đó là sức mạnh của Thiên Chúa thể hiện qua sự mỏng giòn của con người. Nếu không có ơn Chúa phù trợ, chắc chắn các thánh tử đạo Việt Nam đã chẳng can đảm được như thế. Nếu không có ơn Chúa phù trợ, các ngài hẳn đã chối bỏ đức tin từ lâu. Mừng lễ các thánh tử đạo Việt Nam hôm nay, chúng ta hãy hiệp lòng với các ngài để dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì đã thực hiện những việc lạ lùng nơi con người, nơi cuộc sống của các ngài. Chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện cho quê hương đất nước chúng ta được an vui hạnh phúc thực sự. Các thánh tử đạo đã can lòng chịu chết mà không oán hận. Xin các ngài chuyển cầu cho con dân Việt Nam biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau, từ bỏ những cách làm ăn bất chính, đầu độc anh chị em đồng bào mình. Chúng ta hãy cầu nguyện xin các thánh tử đạo Việt Nam cho con em chúng ta, con cháu chúng ta biết can đảm kiên vững với đức tin, dẫu có phải đối diện với những khó khăn trong cuộc sống đức tin hàng ngày. Lạy các thánh tử đạo Việt Nam là những bậc tiền nhân đã hoàn thành sứ mạng, xin chuyển cầu cho chúng con là con cháu các ngài, được noi gương các ngài, biết đem lòng bác ái mà dấn thân phụng sự Chúa, phụng sự giáo hội, để một ngày kia trên thiên quốc, chúng con sẽ cùng hợp tiếng với các ngài, ca tụng tạ ơn Chúa muôn đời vinh hiển. Amen.